Báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Quý vị và các bạn thân mến, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục học tập trích đoạn tiếp theo, chương thứ nhất, Ti Nhược. Ti Nhược là một chương rất quan trọng. Ngược lại với Ti Nhược chính là ngạo mạn. Chương Ti Nhược này nếu như bây giờ học cũng được, sau này học cũng được, chỉ cần có thể học thấu suốt thì sẽ được lợi ích. Đây là chủ đề mà có nói mỗi ngày cũng không có gì là quá đáng. Tôi có một giai đoạn không học tập, không phản tỉnh chính mình, tâm ngạo mạn liền dấy khởi. Thế nên chúng ta thời thời khắc khắc phải giữ gìn cảnh giác. Ngạo mạn vừa chớm khởi lên thì phải dập tắt nó. Nếu không ngăn chặn, nó sẽ phát triển rất nhanh. Ti Nhược hạ nhân giả. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử có một câu nói: không dám đứng trước thiên hạ. Thế nào là không dám đứng trước thiên hạ? Ví dụ khi chúng ta đi đường thì nhường cho người đi trước, bạn đi sau cùng, không nên chen lấn. Khi người khác muốn chụp chung ảnh với một vị thầy, một vị đại đức nào đó, thì bạn nên tạm lui ra sau. Hãy thường nhắc nhở trong tâm, có thể đặt mình vào vị trí thấp nhất được hay không. Hễ nghĩ đến câu không dám đứng trước thiên hạ này thì bạn liền hiểu rõ. Nếu bạn nghĩ mình không có đức hạnh gì, không có học vấn gì, không có điều gì đáng được khen ngợi, quả thực là nhỏ bé không đáng nhắc đến, thì dần dần bạn sẽ buông xuống được toàn bộ. Chúng ta trong lúc học tập nữ giới cần chú ý. 7 chương trong sách Nữ Giới đều giảng về lý. Thế nhưng chúng ta nhất định không được chấp vào lý mà phế bỏ sự. Nếu như chúng ta chấp lý bỏ sự, xem thường những việc nhỏ không làm thì sẽ rất phiền phức. Nhất định phải đem lý áp dụng vào mặt sự, khiến lý sự viên dung, không có chướng ngại. Nếu không thể thực hiện được đạo lý này vào trong thực tế cuộc sống, như vậy thì lý và sự có chướng ngại rồi. Bạn đã học không đúng rồi. Trước tiên, giữa đạo lý và đạo lý với nhau không có chướng ngại. Như nữ giới và nữ luận ngữ cùng tất cả kinh điển về nữ đức đều tương thông về mặt lý, là cùng một đạo lý. Chúng ta làm việc cũng như vậy. Việc nhà, việc công ty, thậm chí là việc lớn trong thiên hạ, những việc này đều tương thông, cũng là một sự việc. Bạn xử lý việc nhà như thế nào thì cũng xử lý việc trong công ty như vậy. Lão Tử đã nói: trị đại quốc như nấu nồi cá nhỏ. Ở nhà làm thế nào xào rau thì cũng như thế ấy mà trị quốc. Đây là cùng một đạo lý. Về mặt lý và sự, phải làm cho thông. Nếu như lý và sự không thông thì sao? Trong Đệ Tử Quy chúng ta cũng có học rằng: không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài, thành người nào. Nếu gắng làm, không học văn, theo ý mình, mù lẽ phải. Nếu chỉ đơn thuần học văn hoặc là đơn thuần thực hành thì đều sẽ có vấn đề. Những điều nói trong Đệ Tử Quy vô cùng tốt, bao gồm cả lý lẫn sự. Chúng ta không nên chấp sự mà không rõ lý. Tôi cứ một mực làm trên sự, đã làm rất tốt. Người trong ngoài nhà đều khen tôi là một người con dâu tốt, người vợ tốt, người mẹ tốt. Nhưng về mặt lý thì sao? Tôi xem thường không học, nên đã thế nào? Mù lẽ phải. Nếu bạn mơ hồ về mặt lý, thì trên mặt sự ắt sẽ có chướng ngại. Thế nhưng khi so sánh hai mặt với nhau thì chẳng thà chấp sự bỏ lý, chứ đừng chấp lý bỏ sự. Tức là về mặt sự không chịu đi làm, nhưng đạo lý thì hiểu rất thông, như thế không được. Chúng ta hiểu đạo lý rồi thì cần phải làm cả trên mặt sự. Vãn tẩm tạo tác, bất đạn túc dạ, chấp vụ tư sự, bất từ kịch dị, sở tác tất thành, thủ tích chỉnh lý, sự vị chấp cần giả. Tạm dịch là: phụ nữ nên thức khuya dậy sớm, không vì sự vất vả ngày đêm mà có tâm sợ khó, tự tay chăm sóc lo liệu việc nhà. Dù là việc hệ trọng hay giản đơn, cũng đều kiên nhẫn xử lý từ đầu đến cuối. Cẩn thận thâu vén sắp xếp mọi việc cho được chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ. Nếu có thể thực hành không mỏi, tức đã tận được đạo chuyên cần rồi vậy. Đoạn này có nghĩa là tối ngủ trễ, sáng dậy sớm, không sợ vất vả. Từ sáng đến tối đều lo liệu việc nhà. Mỗi ngày, dù là làm những việc nhỏ, nhưng đều xử lý chúng thật ngăn nắp, chỉnh tề. Đây chính là hàm nghĩa của chữ cần lao. Túc có nghĩa là buổi sáng. Tư sự là chỉ cho những công việc vặt. Kịch chỉ cho những việc rất hệ trọng. Dị chỉ những công việc đơn giản, những công việc trong nhà bao gồm những việc đơn giản như nấu cơm, quét nhà, cho đến những công việc hệ trọng. Tôi nhớ khi vừa mới kết hôn, nhà tôi ở tầng 6. Khi đổi bình ga, vác lên lầu rất khó khăn. Chúng tôi dọn nhà 3 lần. Lần đầu dọn nhà, cho hết đồ vào 20 mấy cái rương. Đến lần thứ 2, tôi suy nghĩ làm cách nào để giảm bớt số rương xuống. Nhưng mỗi lần đều không thể bớt số sách được, bởi vì sách chiếm một phần rất lớn. Tôi cảm thấy dọn nhà là một việc thuộc về kịch, có nghĩa là nghiêm trọng. Dị là những việc rất đơn giản. Ví dụ như chúng ta mỗi ngày đều nấu cơm, giặt đồ. Mỗi ngày bất luận là việc đơn giản hay hệ trọng trong nhà, chúng ta đều không được thoái thác, đều kiên trì làm. Những công việc như thế này đều nên hoàn thành trong ngày. Việc trong ngày thì xong trong ngày. Sau khi làm xong, đều phải dọn dẹp cho sạch sẽ, ngăn nắp. Như vậy gọi là chấp cần chi đạo. Cần là cần kiệm. Đoạn này chính là sự tiến thêm bước nữa trong việc thực hành sự khiêm hạ trong gia đình. Ba phương diện này, một cái nói về thể. Khiêm hạ chính là tính thể, tâm tính của chúng ta. Cái thứ hai nói về tướng. Về mặt sự tướng, cần phải làm những việc này. Cái sau cùng là dụng, là có thể kế thừa việc tế tự, cũng chính là có thể truyền thừa lại cho đời sau, không hổ thẹn với tổ tiên. Đây là điểm quan trọng nhất. Bạn làm ra một đống việc, nhưng không thể nuôi dạy ra một đứa con tốt, bận rộn làm việc nhà. Cho dù bạn làm cơm có ngon đến đâu, nhưng con của bạn lại là đứa chẳng chịu làm việc gì, là kẻ ham ăn, nhát làm thì cũng vô dụng. Thế nên, ba phương diện này đều có thứ lớp từ trong ra ngoài là thể, tướng, dụng. Còn chữ cần thì phải giải thích ra sao? Chúng ta có rất nhiều ví dụ về việc này. Trong sách Tiếng học giải của Hàn Vũ có câu: sự nghiệp tinh thông bởi do cần, hoang phế bởi do đùa bỡn, thành tựu do biết suy nghĩ, hủy hoại do tùy tiện. Lại còn có câu: thiên đạo thù cần, nghĩa là đạo trời vung bồi cho người cần kiệm. Vãn tẩm tạo tác, bất đàn túc già. Tạm dịch: phụ nữ nên thức khuya dậy sớm. Trong phần tạo tác của sách Nữ Luận Ngữ có nói, phụ nữ nhất định phải thức dậy sớm, không được ngủ đến lúc mặt trời lên cao 3 ngọn tre mới thức dậy. Chúng ta thấy phụ nữ hiện nay dường như không có mấy người thức dậy sớm. Đặc biệt là các cô thiếu nữ lười biếng ngủ cho đẩy giấc, vì ban đêm thức khuya lên mạng chơi game, xem phim truyền hình, đi quán bar với bạn bè, hoàn toàn trái ngược với thiền thời, trái ngược thiền đạo. Sự vận hành của cơ thể con người trong 24 giờ tương ứng với 4 mùa trong năm. 4 mùa của một năm là xuân, hạ, thu, đông. Thì 24 giờ trong một ngày cũng có giờ của mùa xuân, giờ mùa hè, giờ mùa thu và giờ mùa đông. Giờ mùa xuân là từ 3 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng. Mùa xuân, vạn vật bắt đầu sinh trưởng. Nếu bạn không cho chúng sinh trưởng mà nằm đó ngủ thì sẽ luống qua mùa sinh trưởng. Bạn cứ để lỡ hết lần này đến lần khác, toàn bộ đều sẽ luống uổng. từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều là mùa hạ. Mùa hạ là mùa phát triển trưởng thành, bạn cần phải làm việc. Từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối là mùa thu, bắt đầu thu hoạch. Từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là mùa đông, bạn cần phải ngủ nghỉ. Mỗi một bộ phận trong cơ thể đều tiến vào giai đoạn miễn dịch trao đổi chất. Gan, phổi, thận đều theo thứ tự tiến hành thải độc. Nếu bạn không để cho chúng thải độc, không cho chúng nghỉ ngơi, mà lại bắt chúng làm việc, thì chúng sẽ bị rối loạn. Ngoài ra, việc thức dậy sớm còn giúp cho phụ nữ buông xuống tầm dâm dục. Ấm no nghĩ đến dâm dục. Ăn no rồi, mặc ấm rồi, cộng thêm ngủ dậy muộn, nuôi dưỡng mấy thứ này thì tâm dâm dục sẽ khá nặng. Phụ nữ nếu tâm dâm dục nặng thì nhất định sẽ không nghĩ đến cần, đến kiệm. Tâm ái mộ hư vinh, kiêu ngạo, xa xỉ, dâm dục nặng thì gia đạo sẽ bại hoại. Ông Tăng Quốc Phiên đã từng nói rằng gia đạo suy bại là do xa xỉ phóng dật, người thất bại do bởi kiêu ngạo mà ra. Mỗi câu giáo huấn của tổ tiên đều chỉ ngay trọng điểm, đều đang nhắc nhở chúng ta, chứ không chỉ đơn giản mang ý nghĩa trên bề mặt là bảo bạn đừng ngủ dậy muộn, dậy sớm mới tốt, mà nó còn có đạo lý rất sâu xa ở bên trong. Bất đàn túc dạ có nghĩa là phải có tâm chuyên cần dài lâu, từ sáng đến tối cứ vậy mà làm cả một đời. Chẳng phải nói lúc mới kết hôn làm rất nghiêm túc, làm được 3 ngày, càng về sau càng phóng túng. Không phải như vậy, mà từ đầu đến cuối đều gìn giữ được bản tính cần lao. Từ sáng đến tối, tâm phải niệm niệm ghi nhớ điều này. Đó chính là hằng tâm, còn có nghĩa là tâm bền lâu. Hằng tâm rất quan trọng. Nếu không có hằng tâm, tức không có thường đạo. Chấp phụ tư sự, bất từ kịch dị. Tạm dịch, không vì sự vất vả ngày đêm mà có tâm sợ khó, tự tay chăm sóc, lo liệu việc nhà. Câu nói này về tâm nhẫn nại chịu khó. Phụ nữ nếu có tâm nhẫn nại chịu khó, thì từ việc may vá, thêu thùa, cho đến những việc nặng trong gia đình, khi không có nam giới bên cạnh, bạn vẫn gánh vác được. Cần có tâm nhẫn nại chịu khó này. Không nên oán trách, than thở. Chúng ta xem trong Liệt Nữ truyện có câu chuyện về vợ của hoàng đế thời cổ là Đại Vũ. Đại Vũ mới kết hôn đã rời khỏi nhà, bắt đầu đi trị nạn nước lụt. Chúng ta đều biết Đại Vũ 3 lần đi ngang nhà mà không vào. Con của ông là Khải hoàn toàn là do vợ ông bồi dưỡng, dạy dỗ khôn lớn thành người. Câu chuyện này tôi xem đi xem lại mười mấy lần. Vợ của ông tên là Đồ Sơn Thị, không hề oán than. Những việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, việc trong ngoài nhà toàn bộ đều do chính tay Đồ Sơn Thị gánh vác. Bất kể là việc lớn, việc nhỏ, việc nặng, việc nhẹ, bà đều giáo dục Khải rất tốt. Thế nên, sau khi Khải khôn lớn thành người, dân chúng đề cử Khải kế thừa sự nghiệp của Đại Vũ. Bởi vì họ không tìm ra được người hiền đức hơn Khải. Từ đó về sau mới bắt đầu truyền thống, cha truyền, con nối trong lịch sử Trung Quốc. Càng truyền về sau thì càng không ra thể thống gì, là do không có người mẹ tốt bồi dưỡng ra người con thánh hiền như Khải. Thế nên, người làm mẹ, làm vợ cần có cái tâm mong muốn thành tựu sự nghiệp lớn bên ngoài của chồng. Cần có năng lực lo liệu hết thảy mọi việc trong ngoài gia đình. Nếu như bạn để cho chồng phải tiêu hao một phần tinh lực vào việc gia đình, thì sự nghiệp của anh ấy sẽ tụt hậu một phần. Bạn càng lôi kéo anh ấy vào việc gia đình một phần, thì anh ấy sẽ thụt lùi một phần. Nếu như bạn lôi kéo một nửa đôi chân của anh ấy về giúp bạn trong việc nhà, thì sự nghiệp của anh ấy sẽ suy giảm một nửa. Nếu như bạn hoàn toàn kéo anh ấy về nhà giúp bạn thâu vén, thì anh ấy sẽ chẳng có sự nghiệp gì cả. Bản lĩnh nhỏ thì chỉ có thể duy trì sinh kế, kiếm tiền nuôi đủ miệng ăn mà thôi, không thể có sự nghiệp lớn. Sự nghiệp của người nam lớn hay nhỏ đều do tâm lượng của phụ nữ định đoạt. Sở tác tất thành, thủ tích chỉnh lý, tạm dịch. Dù là việc hệ trọng hay giản đơn cũng đều kiên nhẫn xử lý từ đầu đến cuối, cẩn thận thâu vén, sắp xếp mọi việc cho được chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ. Câu này có nghĩa là làm việc cần có tâm cẩn thận tinh tế. Phải có tâm kiên trì bền bỉ, nhẫn nại chịu khó, dụng tâm tinh tế mà làm việc. Ý nói, tâm của phụ nữ vẫn có thể an định trong đời sống đơn điệu. Không hâm mộ sự hào hoa, không ưa chuộng sự náo nhiệt, có thể định tâm ở nhà. Tâm không được bất định. Hai ngày rồi chưa đi dạo phố thì trong tâm cảm thấy bồn chồn. Ba ngày rồi chưa cùng bạn bè đi ăn uống, trò chuyện thì cảm thấy khó chịu. 10 ngày nếu như không đi ra ngoài vui chơi một chút, đi hát karaoke một chút thì sẽ cảm thấy khổ sở. Như vậy thì bạn vĩnh viễn không đạt được đạo. Thế nên vào thời xưa, rất nhiều phụ nữ mặc dầu không có học vấn tốt và kiến thức rộng như phụ nữ hiện nay, nhưng đều rất đáng để chúng ta noi gương học tập. Họ đều có đức hạnh sâu rộng, được tuyên dương mãi cho đến ngàn năm sau. Đến tận ngày nay, chúng ta vẫn còn có thể nghe thấy sự tích của các vị ấy, bởi vì họ có thể an phận nơi chốn khuê môn, tu dưỡng đức hạnh của chính mình. Họ có hậu đức, nghĩa là đức dày. Chúng ta nhìn khắp các phụ nữ trong thiên hạ thời nay, có được mấy người dám nói rằng 3.000 năm sau vẫn có người đọc câu chuyện về tôi? Đối với ca sĩ, diễn viên hiện nay thì mới thoáng chốc người ta đã quên họ rồi. Không có người nghe bài hát họ nữa, toàn là kiểu thức ăn nhanh cả. Vì sao vậy? Vì không có cái gốc của đức hạnh làm nền tảng, không có chỗ để nâng đỡ. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe trích đoạn tiếp theo của bài giảng Báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức, chương thứ nhất, Ti Nhược. Người giảng: cô giáo Trần Tịnh Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát bồ đề tâm, hết một báo thân này, sanh qua nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.